Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ thưa thầy, cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc thì được đánh giá là và tôn trọng như một cộng đồng đoàn kết và phát triển rất là tốt. Đó không phải là nhận xét của riêng của tự chúng con nên gọi là tự hát tự khen ạ, mà nó cũng thể hiện qua rất là nhiều các cái phong trào rất là lành mạnh của các hội đoàn. Thế và một trong những kết quả đó là nó được thể hiện là cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc được công nhận là dân tộc thứ 14 của Cộng hòa Séc. Đó là cũng là một cái điều mà ít nước có thể đạt được ạ. Và ngay cả vì những cái ví dụ như là hàng năm thì chúng con có tổ chức trại hè cho các cháu thanh thiếu niên, có khoảng độ gần 200 cháu tham gia trong khoảng gần một tuần, thì có các quý thầy ở làng Mai sang hướng dẫn cùng với quý thầy giáo thọ sư của chúng con. Thì năm nay là tổ chức năm thứ 6 thì các quý thầy làng Mai cũng đi khắp giới để hướng dẫn tu tập. Thì các quý thầy có nhận xét là các con ở thế hệ thứ 2 của chúng con, thứ nhất là tinh thần cộng đồng rất tốt, rất tự giác, rất là yêu thương nhau, và đặc biệt là tiếng Việt rất là giỏi. Thế thì chúng con cũng xin tự khen một chút. Nhưng ạ, nó cũng liên quan tới đề tài mà thầy chia sẻ với chúng con từ nãy đến giờ, là lại cũng có một nghịch cảnh rất là lớn. Đó là có những cá nhân, những người không cống hiến gì, hoặc là cống hiến rất là ít, hoặc là cống hiến cũng vì cái mục đích cá nhân là chính, thì lại chuyên môn là nói xấu, chỉ trích, thậm chí có thể gọi là ném đá từ bụi rậm. Thế tất nhiên những người đó không có nhiều, thế nhưng nó cũng như một con sâu, nó cũng bỏ dầu nồi canh. Thế thì thưa thầy, có thể xin thầy chỉ dạy cho chúng con. Vâng, trong trường hợp như thế thì những người mà muốn đứng ra gánh vác thật sự, cũng có những người không khỏi là cũng nao núng, cũng buồn, cũng lo, bởi vì thực sự ra đi ra bỏ gia đình rồi là vân vân vân, hy sinh rất là nhiều để công hiến, thì cũng nao núng, cũng buồn, có những lúc cũng muốn gọi là buông tay. Thế thì xin thầy chỉ dạy cho chúng con là trong trường hợp như thế thì chúng con phải làm như thế nào, cư xử như thế nào để cho đúng tinh thần của một người con Phật ạ. A Di Đà Phật.
Cô hỏi cô trả lời luôn rồi còn gì nữa?
Có, chưa có câu trả lời ạ.
Nếu mà các vị làm tồi tệ thì không ai chửi làm gì đâu. Các vị thành công, các vị có tiếng tâm, các vị được công nhận, các vị tốt, các vị được khen, cho nên các vị mới bị chỉ trích. Đó là chuyện bình thường mà. Cho nên đời người ta nói ai đá đồ chó chết làm gì. Các vị bị đá có nghĩa là các vị không phải đồ chó chết. Ồ, các vị thấy hiểu điều tôi nói không? Cho nên cô đã tự nói, thầy nói là cô nói là cô tự trả lời đó. Tức là những thành quả của chúng ta, chính chúng ta có thành quả cho nên mới tạo ra cái ghét một thiểu số cá nhân ích kỷ nào. Trên cuộc đời này không ai chửi lộn với chí phèo, có phải không? Nếu là chí phèo ai chửi làm gì, nó chửi từ đầu làng tới cuối sớm hết làng vũ đại, nó chửi từ sáng tới chiều ai cãi lộn đó. Nhưng mà lỡ thử cớ cô coi, cô ra cô nói lời coi, họ gửi cô chả kiểm không? Tại sao vậy? Cô khác chí phèo mà. Cô có giá trị hơn chí phèo nhiều không? Thành ra cái này muốn nói với các vị cái điều đó. Đây là một cái lời mà của Ngài Narada, Ngài đã từng nói trong một quyển Những Bước Thăng Trầm. Càng làm danh dự, càng cống hiến, càng được thiên hạ công nhận chừng nào thì chúng ta càng bị chửi bới và chỉ trích nhiều chừng đó. Nhưng đó không phải là nhục nhã mà đó là danh dự của chúng ta. Nếu các vị làm hoài không nghe nói gì chứ, hình như tôi làm không có tác dụng, nó không si nhê, không bắt phê. Cho nên bây giờ chúng ta làm mà không có người xỉa xói vậy đó, chúng ta mới vững bước mạnh mẽ, và chúng ta càng thấy rằng củng cố được cái quan niệm mà đúng đắn của chúng ta về các công việc. Cho nên là làm một công việc mà không ai nói gì, không ai gì hết trơn, thật sự việc đó tầm thường, thậm chí là không có giá trị gì đâu. Cho nên ở đây khi làm một việc trong một cộng đồng, trong một tổ chức mà không bị chỉ trích mới là chuyện lạ đó. Cho nên tại sao chúng ta học được cái bài gọi là bình an trong nghịch cảnh? Tại sao chúng ta nêu ra được những sự cống hiến của chúng ta? Tại sao chúng ta hiểu được nguyên lý như vậy mà chúng ta lại bận tâm với những chuyện vặt đó? Tôi cho tất cả những cái đó là chuyện vặt. Tôi biết các vị bị chửi nhiều chứ tôi chửi bị chửi nhiều à. Nó, nhưng mà nếu mà tôi gì mà tôi sợ bị chửi đó, tôi không có mặt ở đây đâu. Trốn mất tiêu à. Ở đây các vị nên nhớ rằng công việc trong cuộc đời của chúng ta cống hiến phụng sự này kia cái nợ, nhưng không có nghĩa là chúng ta phải được khen toàn bộ. Cái việc đó các vị nằm mơ rồi. Các vị nên nhớ đây là thế giới ta bà, chứ không phải Tây phương cực lạc. Phải hiểu rất rõ là như vậy. Nhà dân gian Việt Nam chúng ta từng nói câu chín người gì? Một ngàn ý. Các vị nên nhớ là như vậy. Chín người một ngàn ý. Nên ở đây chúng ta phụng sự cộng đồng thì những điều đó xảy ra, tại sao gọi là bận tâm? Không có gì để gọi là bận tâm hết á. Nếu chúng ta xác định việc mình làm là tốt thì cứ quyết định mà làm, không có gì để gọi là trùng bước. Giá trị của chúng ta về trùng bước bởi con sâu, đâu có đơn giản như vậy. Tôi nhớ một cái người mẹ dặn một người con một câu như thế này: nếu con quyết định việc con làm là hợp lẽ, thị phi miệng thế nào có quản chi. Đó là chuyện bình thường. Những kẻ ăn không ngồi rồi rỗi nghề tối ngày nói lốp bốp như thế đó, có gì để chúng ta bận tâm? Các vị không cần thiết đi cãi lộn với người khùng. Ở đời nó không có nghĩa là như vậy. Nên xác định chúng ta làm gì thôi. Chứ ví dụ bây giờ các vị thấy người say rượu, người ta nói cái gì lu bu, chúng ta có ra cãi lộn như người say rượu không? Nếu chúng ta cãi lộn như người say rượu, chúng ta còn khùng hơn người say rượu. Vậy thôi, chứ không có gì hết á. Cho nên ở đây các vị nên nhớ, một việc làm tốt nào cũng có những người khác chỉ trích, mà một việc làm xấu nào cũng có một nhóm người ủng hộ. Đó là quy luật muôn thở của cuộc đời. Nhưng chúng ta là một người hiểu biết đạo lý, chúng ta không có bị những rào cản vặt vãnh như thế mà làm chúng ta nản lòng. Một con người có tư tưởng vĩ đại mà một vài cái rào cản nản lòng, làm sao trở thành vĩ đại? Thường quá sao gọi là vĩ đại được. Và nếu chúng ta nản lòng những cái đơn giản vậy, chúng ta cũng không thể nào trở thành người lãnh đạo, bảo đảm như vậy. Và nếu chúng ta có lãnh đạo cũng thất bại thôi, nhưng làm sao lãnh đạo được mà thất bại? Đây là điều như một quy luật rất đương nhiên. Cho nên trong cộng đồng của chúng ta được công nhận, được tốt đẹp, chúng ta phải lấy đại đa số, lợi ích lớn, cộng đồng lớn, số đông lớn. Hãy bỏ qua bớt những tiểu tiết và giặt giảnh đi. Bởi vì nếu chúng ta để ý những cái đó, chúng ta sẽ không bao giờ làm được bất cứ việc gì mà gọi là quan trọng cả. Tôi mong rằng các vị hiểu được việc này để chúng ta có thể là đi mãi trên những cái lý tưởng tốt đẹp của mình mà đã được từng được đánh giá cao, giữ được thương hiệu đó cho hôm nay và ngày sau, các thế hệ mai sau. Cho nên đó, người ta nói câu là thiên hạ tha thứ tất cả cho bạn khi bạn thành công. Điều quan trọng hãy cố gắng thành công đi, đừng có để những rào cản đó để làm chúng ta thất bại. Chúc các vị được thành công.